từ đứng ngay để đón Ngài.
Tắm mưa đến cho chư tăng ni an cư kiết hạ tại chùa Hiền Liên Hoa. Thầy mời quý cụ lên ghế ngồi đi. Đức Phật cho phép nếu mình cũng phải được ngồi trên ghế. Thời pháp hôm nay thầy sẽ nói về ý nghĩa của lễ an cư kiết hạ. An cư kiết hạ phát xuất từ Phạn ngữ là Vatsa Upanayika, sau viết tắt lại thành Vatsu Upanayika, tức là thể thức vào an trú trong một nơi để tu tập theo chánh pháp của chư tăng ni hàng xuất gia, gồm có cả Tỳ kheo ni, sa di ni và một số các giới tử nam nữ tu giao duyên hoặc là vào làm giới tử để tu suốt đời cũng theo với chư tăng để an cư kiết hạ. Sự an cư kiết hạ này có từ thời Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới cội cây Bồ Đề ở Bodh Gaya, sau khi ở đó 49 ngày để an hưởng pháp giải thoát do Ngài chứng đạt, rồi Ngài đi bộ về thành Varanasi. Và ở đó tại vườn Nai bên bờ sông Hằng Hà, Đức Thế Tôn đã thuyết thời pháp đầu tiên để khai thị đạo lý như thật cho tất cả chúng sanh. Trong đó có 5 người bạn cùng tu với Ngài, chư thiên và nhân loại. Thì sau cái buổi thuyết pháp đó, rất nhiều người ngoài đạo, rất nhiều người phát tâm vào xuất gia tu hành dưới sự hướng dẫn của Đức Thế Tôn. Và khi đã có một giáo hội 60 vị A-la-hán, Đức Thế Tôn nghĩ đến sự lợi lạc của tất cả chúng sanh, nên Ngài nói các con hãy đi mỗi người mỗi ngã, vì sự lợi ích của nhiều người, vì sự lợi ích của chư thiên và nhân loại. Và chính Đức Thế Tôn Ngài cũng làm gương mẫu, Ngài đi suốt 45 năm như vậy, từ nơi này qua nơi khác, từ thành thị đến thôn quê, khắp nơi Đức Thế Tôn đi đến đâu cũng thuyết pháp độ cho biết bao nhiêu người ở trong xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Chính cái sự ra đi trong cả mùa nắng, trong cả mùa mưa, trong cả mùa lành, cho nên cái mùa mưa những cái con côn trùng kiếm những chỗ cao để ẩn núp, và những cỏ cây mọc ở chỗ cao cũng tốt hơn. Nên khi ở tại vườn Trúc Lâm Tịnh Xá, Đức Thế Tôn có nghe tiếng đồn là Đức Thế Tôn và chư tăng ni đã đi dậm đạp rất nhiều cỏ cây của nông gia. Đức Thế Tôn Ngài mới nghĩ như vậy là có tiếng Ta Thán, cho nên ngài quyết định là từ nay trở đi Như Lai sẽ cho tỳ kheo, tỳ kheo ni sa di sa di ni an cư kiết hạ một chỗ trong 3 tháng để thúc liễm thân miệng ý cho được trong sạch, học thêm giáo pháp để chuẩn bị cho những tháng đi hoằng dương chánh pháp lời lạc chúng sanh. Đó là có lý do như vậy. Và lại bên Ấn Độ thì một mùa như vậy chia làm 4 tháng. Quý đầu thấy cái tháng mà nắng á là từ 15 tháng 2 mà đến 16 tháng 6, tức là mùa đó là mùa tốt. Trong thời gian theo Ấn Độ, mùa đó là mùa mát mẻ, trời nắng đẹp, hoa quả tốt tươi. Tới một cái mùa mưa to gió lớn, đó là cái mùa từ một cái ngày 16 tháng 6 đó mà đến cái rằm tháng 10 thì mưa to gió lớn, có thể rất khó khăn cho chư tăng ni di chuyển trên đường đi khất thực hoặc là hoằng dương chánh pháp. Và từ cái ngày mà 16 tháng 10 đó đến rằm tháng 2 thì mùa lạnh rồi, nhưng mà lạnh nhưng mà vẫn đi đây đó được. Thành ra trong mùa mưa 4 tháng đó, thường thường mà nếu chư tăng ở lại một chỗ thì Đức Thế Tôn ngài cũng nhân cái cơ hội đó, ngài hướng dẫn cho chư tăng tu tập thêm về thiền định, hướng dẫn chư tăng học thêm về giáo pháp, làm đệ xuất gia cho chư tăng ni và thuyết pháp đồ cho cả thiền nam tín nữ. Thường thường thì ở lại một chỗ trong thời gian 3 tháng như vậy, có chỗ thì vùng thôn quê, có chỗ thì là thành thị, ở đâu có tỉnh xá, ở đâu có chỗ che mưa che nắng, chư tăng có thể phát nguyện an cư kiết hạ. Có Phật tử hỏi: thưa thầy, bây giờ trời ở Mỹ có mưa đâu mà cũng an cư kiết hạ? Thì thầy đã nói Đức Thế Tôn nhân cái cơ hội mà tổ chức an cư kiết hạ cho chư tăng ni trong mùa mưa ở lại một chỗ, khỏi vất vả cái đường đi khất thực hoằng pháp đồ sanh trong mùa mưa gió, và để khỏi làm cho nông gia ưu phiền, thì ngài tổ chức cho chư tăng sách tấn nhau để mà tu hành. Thì cái phần tu hành đó như thế nào, chư tăng cái trú lại trong một chỗ thì chư tăng sẽ không đi đâu ra khỏi cái ranh giới của ngôi chùa hay ngôi tỉnh xá trước khi mặt trời mọc. Và vì nào mà đi ra khỏi cái ranh giới trước mặt trời mọc thì phàm một cái giới gọi là tác ác. Cái giới này thì cũng nhẹ thôi, nhưng mà không có sống trong khuôn khổ của chư tăng ni đã phát nguyện an cư kiết hạ 3 tháng. Thường thường lễ an cư kiết hạ thì cũng là đơn giản, chư tăng tập trung lại một chỗ tùy theo số lượng ít hay nhiều, đọc kinh lễ bái tam bảo tán dương ân đức Phật pháp tăng, rồi đọc một bài kệ bằng tiếng Phạn, một câu phát nguyện bằng tiếng Phạn, đại ý là chúng con xin an cư kiết hạ tại ngôi chùa này trong thời gian 3 tháng. Và trong thời gian mà ở trong ngôi chùa hay là tỉnh xá để mà an trú một chỗ, tập trung tư tưởng vào việc trau dồi thân miệng ý được trong sạch, tham thiền nhập định và học những pháp của Đức Thế Tôn đã dạy để cho thấu hiểu thêm, hiểu rõ thêm ý nghĩa cao đẹp của giáo lý ngài, trước để thực hành, sau là để đi hoằng dương chánh pháp khắp nơi sau cái ngày mà chư tăng ra. Thật ra cái mùa mưa của Ấn Độ là 4 tháng, nhưng mà Đức Phật cho nhập hạ 3 tháng, vì cái tháng sau nó đã bớt mưa. Thì bây giờ cũng cái tục đó vẫn giữ, chúng ta nhập hạ là từ 16 tháng 6 đến rằm tháng 9 âm lịch mà thôi. Rồi khi ra hạ thì có lễ dân Ipatina, tức là chư tăng nào mà không an cư kiết hạ trong 3 tháng thì không nhận được một bộ y của thiện nam tín nữ cúng dường. Nhờ có an cư kiết hạ thì mới có phước báo để nhận cái y gọi là y Katina, là y có an cư kiết hạ trước khi nhận cái bộ y đó. Do đó cho nên chư tăng nó có được một cái phần an ủi là khi Đức Phật còn tại thế rất là đông đảo tăng chúng mà y phục thiếu thốn, mà chư tăng ni nào mà có an cư kiết hạ là thiện nam tín nữ dân cũng được một bộ y để mà mặc, khỏi mặc và y vá rách vân vân. Thứ hai nữa đó, vì nào mà an cư kiết hạ như vậy đó thì được tăng lên một tuổi đạo. Ở ngoài đời thì tính theo đời, nhưng mà trong đạo già trẻ là lớn nhỏ gì mà 20 tuổi đã thọ tỳ kheo, sau khi đã học kinh luật lượng đầy đủ thọ tỳ kheo rồi thì cứ mỗi một năm có 3 tháng an cư kiết hạ như vậy thì được tính là một tuổi đạo. Vì vậy cho nên chứ vì nào mà không có an cư kiết hạ, vừa phạm tắc ác mà vừa không có tuổi đạo, mà vừa cũng được sự dân y của thiện nam tín nữ. Bởi vì dân y để cho chư tăng, mà chư tăng không tu thì thiện nam tín nữ ít phước, cho nên người ta không dân cũng đến cho chư tăng này. Và cái trường hợp nào chư tăng nên có thể đi ra khỏi cái chỗ an cư kiết hạ? Ví dụ thầy ở đây mà có sa di ni, tỳ kheo ni, thầy tổ, cha mẹ, bình hoàng chết chóc thì khi đó được phép đi. Và trường hợp thiện nam tín nữ có thỉnh chư tăng đến một nơi nào để dâng chùa, dâng tịnh xá, dâng cốc liêu, thuyết pháp, làm lễ xuất gia thì chư tăng ni được phép đi trong thời gian 7 ngày, là đến cái chiều thứ 6 đó phải trở về lại chỗ mình an cư kiết hạ. Nếu mà trễ đi thì đức hạ, và như thế là mang tội. Vậy trường hợp nào thì chư tăng ni đức hạ, tức là không thành tựu được trong việc an cư kiết hạ mà vẫn không bị tội? Có một số trường hợp, ví dụ giặc giả thì chạy đi nơi khác, khi giặc giả tới chư tăng mới chạy đi nơi khác thì đức hạ nhưng mà không bị tội. Thầy nhớ tới dưới thầy ông Diệm, thầy đang an cư kiết hạ, tối nằm ngủ ở trong mùng, chư tăng yên tham thiền rồi ngủ, thế là luôn có cái lưỡi lê nó chùi vào cái lưng thầy một cái, mà sao không trúng, chùi cái lưỡi lê vào một cái cái lưng của thầy ấy. Chứ cứ vẹt ra, vì ở Việt Nam nó nằm mà không có nệm, tất cả nằm giường gỗ thôi. Thức dậy thấy một anh lính bắt đứng dậy, giông tay đầu hàng, thấy biết chuyện gì thì, nhưng mà đi ra đứng thì cái đó đứng rất là đông chư tăng anh trong khi đó là cái lính bị bắt vào một buổi tối. Thì thầy thấy trường hợp đó rồi ngài tăng thống ngài không chịu đi, ngài nói các ông ở đâu mà đem xuống tới bắt chúng tôi đi trong mùa an cư kiết hạ, chúng tôi không đi thì phải mời ông trí tuệ công an tới đây chúng tôi mới tin. Thầy đi mời ông trí tuệ công an tới thì nói đây là lệnh cấp trên bắt tất cả quý thầy đến một chỗ. Thì khi đó thầy trò ôm y tăng và lê ra đi, và như thế là đức hà hay là con hà? Đức hà là vì đi khi nó 2-3 giờ sáng đó, đi trước một trời mọc rồi ở đó một tuần, bị giam một tuần, thầy giam một tuần ở ngoài bờ ruộng, ở ngoài ruộng cũng khoảng 500-600 tăng ni đấy. Thì khi đó hà ai cũng đức hết, nhưng mà không có tội, tại vì mình bị lính lại bắt chẳng hạn, là vì tội đấu tranh bảo vệ lá cờ Phật giáo trong cái thời đó. Đó là thầy đưa cái thí dụ như vậy là không có tội. Hoặc là thiền nam tín nữ ở một nơi nào đó đang dân cũng chư tăng nữa chừng hết cơm gạo, kinh tế không có nữa, không cúng dường làm phước với chư tăng nữa, thì chư tăng trong kinh Đức Phật nói cũng như con chim đời sống nhờ ở chỗ nào mà có mồi, có lúa thóc để ăn thì ở, mà không thì bay đi nơi khác. Thì chư tăng cũng vậy, chư tăng cũng đời sống cũng đơn giản như con chim, tức là có cái y tăng già lê thì với cái đuôi, rồi y út la tăng về như cái cánh, y an đà hồi là hà y cũng như là cái cánh đó, thì như vậy rồi là cái bát là như cái mỏ. Thì khi đó thiếu sự cúng dường của thiền nam tín nữ thì chư tăng cũng xin đi nơi khác để mà khất thực kiếm sống, để mà tu hành, thì như vậy đức hà mà không có tội. Thứ ba là ở chỗ có giặc cướp đến cướp bóc bắt bớ là, thì chúng ta có quyền đi nơi khác và cũng không bị phạm giới và không bị tội. Nhưng mà đức hạnh các cái nơi như là ở xứ Thái hay Miến Điện, trong mùa an cư kiết hạ, thường thường chư tăng trẻ ở trong chùa, cha mẹ tới đem con gái tới xử, sau khi chư tăng mà cái vị này tu vô duyên ra thì gả con cho, thì mấy vị đi sợ quá đi, cũng xin thầy đi nơi khác. Trung lương nói chuyện vậy đó, tức là nếu mà có ma vương quấy phá hay là có các cái vị muốn thương con gái của mình đến các vị sư trẻ để mà đòi gả con, thì chư tăng ở chiều sợ mình rồi thổi thất, đôi khi nghe lời nói của các vị như vậy rồi muốn ra đời, thành ra dời đi chỗ khác thì đức hạ không có tội. Rồi có nơi thiện nam tín nữ mời chư tăng đi nơi khác, ví dụ như đang an cư kiết hạ mà quý đồng bào di cư đổi nhà đi chỗ khác, nhóm chúng con bốn vị đây bây giờ ở chỗ này nóng nảy muốn đi Cali sống mát mẻ, vậy xin thỉnh chư tăng đi Cali luôn, thế thầy trò ôm mình bác đi thì đức hạ nhưng mà không có tội. Quý đạo hiểu này, trước khi nào mà tự động mình mà leo rào mà ra mà đi đâu đó trước mặt trời là mọc đó, ban đêm đó, thì khi đó bị phạm giới. Còn mà nếu có cái công việc gì đi khất thực, chẳng hạn như trời nắng đi khất thực, đó là thiện nam tín nữ có thể mời thầy đi cầu an cầu siêu trong cái mùa an cư kiết hạ được, nhưng mà đi thì phải về liền như vậy. Hoặc là có thể mời đi xa vì dân y ở dân chùa, hay là thuyết pháp giảng đạo, hay là làm để xuất gia cho, hay là sa di bị bệnh, sa di ni bị bệnh, tỳ kheo ni bệnh, thầy tổ bệnh, cha mẹ bệnh, chết, đều có thể đi mà trở về trong ngày thứ sáu không quá 7 ngày thời vẫn còn nguyên vẹn cái sự an cư kiết hạ, và khi ra hạ vẫn được thọ lễ dân y cả thì này. Nên nói tóm lại là nếu mà có ai mời thầy đi đâu đó thì thầy đi được 6 ngày đến ngày thứ 7 phải có mặt ở chùa với những cái lý do mà Đức Thế Tôn đã dạy. Vậy thì trong cái mùa an cư kiết hạ này thì quý vị có một khái niệm như qua cái bài kệ: Nhất bát thiên gia phàm, cô thân vàng lý du, kỳ vi sanh tự sự, giáo hóa độ xuân thu. Là cái đời sống của chư tăng không có gia đình, nên như sống nhờ cái bình bát của mình, sống nhờ cái sự cúng dường của hàng trăm hàng ngàn thiện nam tín nữ. Tức là đời sống của chư tăng lệ thuộc vào sự cúng dường y phục, cơm nước, nhà ở, thuốc ngừa bệnh của chư tăng, nhất là cơm nước. Chư tăng đi khất thực ở các nước Á Châu vẫn còn đi khất thực, khi thầy ở Việt Nam mặc dù thầy dạy trong trường nhưng mà thầy vẫn đi khất thực lúc 9 giờ sáng là đi khất thực chẳng hạn như vậy. Thời chúng ta thấy rằng cái đời sống của chư tăng như vậy, cho nên chư tăng thế mà ra hạ rồi thầy đi khắp nơi, đi đâu mà có cái sự yêu cầu hoặc là từ mình muốn phát tâm hoằng dương chánh pháp, như ngài Ca Diếp, ngài dẫn 500 đệ tử đi hoằng pháp, đến độ mà cái ngày mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nhập niết bàn rồi mà ngài cũng không biết, ngài say xưa về chuyện hoằng pháp lời sanh, rồi khi ngài tin như vậy ngài kéo cả 500 đệ tử về mà đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi thì là Đức Thế Tôn mới là thương cái người đệ tử ở phương xa mà về gấp để thăm Đức Thế Tôn, cho nên ngài ở trong cái quan tài vàng, ngài đưa cái chân ra cho ngài Ca Diếp lấy tay rờ đảnh lễ, khi đó mới là quả cái giả của ngài là ngài bận đi hoằng pháp xa xôi, không gặp Đức Thế Tôn khi Đức Thế Tôn an trú trong niết bàn. Thì đó chúng ta thấy rằng là chư tăng là nhất bát thiên gia phàm, cô thân vàng lý du, vì đó là đời sống của chư tăng không có gia đình, cho nên cũng bận rộn nhất đi khắp nơi để hoằng pháp lời sách. Vì vi sanh tự sự, vì cái sự sanh tử luân hồi của mình, vì sự sanh tử luân hồi của tất cả chúng sanh mà chư tăng phải đi hoằng dương chánh pháp, chư Phật phải đi hoằng dương chánh pháp để đem lại lợi ích cho mình, đem lại lợi ích cho người. Giáo hóa độ xuân thu, mùa xuân mùa thu thì giáo hóa, mà mùa hạ thì phải về ở lại một chỗ để an cư kiết hạ. Thì cuộc đời của chư tăng quý vị thấy qua bề kề đó rất là gọn gàng để biết cuộc đời chư tăng như thế nào. Một chiếc bát sống nhờ ngà nhà, không có gia đình đi khắp nơi, bây giờ còn đi khắp nơi trên thế giới này, vì sự sinh tử luân hồi của mình và tất cả chúng sanh mà mùa xuân và mấy cái mùa khác đi, nhưng mà mùa hạ thời ở lại một chỗ để an cư và thúc liễm, tức là trau dồi thân miền ý được trong sạch, gìn giữ giới luật trong sạch, gìn giữ được giới luật càng nhiều càng tốt, hợp với giáo lý của Đức Thế Tôn để tham thiền nhập định. Thì sau đây thầy nói có năm cái điều mà cả chư tăng và thiền nam tín nữ đều có thể thực hành được trong mùa an cư kiết hạ của chư tăng. Quý vị nhớ, điều thứ nhất là bậc xuất gia tăng ni sa di ni cũng như toàn thể thiền nam tín nữ cần có giới trong sạch trong mùa an cư kiết hạ. Thì quý đạo hữu biết nè, trong kinh nói giới như chiếc thuyền đưa người qua sông, giới như đài minh đăng năng tiêu trường giả ám, giới như là cái ngọn đèn lớn chiếu sáng cả đêm tối, giới như minh nhật nguyệt, giới như là mặt trăng mặt trời sáng, giới như ánh lạc châu, giới quý bảo như hòn ngọc. Cho nên chư tăng Đức Phật nói sau khi Như Lai nhập niết bàn rồi, các con hãy lấy giáo pháp và giới luật làm thầy, còn giáo pháp còn giới luật ở đời cũng như còn ta ở đời vậy. Cho nên thiền nam tín nữ cũng như chư tăng trong cái mùa an cư kiết hạ có thể hướng, chư tăng hướng dẫn cho quý thiền nam tín nữ và quý thiền nam tín nữ cùng phát tâm tu niệm với chư tăng ni để tiến lên trên con đường đạo. Trước hết là chúng ta phải sống với giới. Giới là cái điều mà Đức Thế Tôn đã khuyên chúng ta nên gìn giữ. Đây là những điều học rất tốt. Như thiền nam tín nữ thì không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Nhớ tốt hơn nữa, trong mùa an cư kiết hạ của chư tăng phát tâm một tháng một lần hay hai lần, thêm ba giới nữa là không ăn xá giờ, không múa hát thổi kèn đờn, xem múa hát nghe đờn kèn, trang điểm xoa vật thơm, nhồi phấn đeo tràng hoa, và không nằm chỗ quá cao và xinh đẹp. Thêm ba giới này là tám giới, tức là tập đời sống tình hình với chư tăng. Còn chư tăng ni thì gìn giữ những cái giới hành trong giới bổn mà Đức Thế Tôn đã giáo hóa, trong đó căn bản 227 giới của chư tăng, 348 giới chung chư ni, sa di 122 giới, gìn giữ một cách chính chắn, gìn giữ một cách trong sạch, gìn giữ một cách với cái lòng thương yêu tất cả chúng sanh, thương yêu mình mà gìn giữ giới luật cho được trong sạch. Trong kinh nói rằng sống nhờ sự bảo hộ của giới, cũng giống như chúng ta sống ở Hoa Kỳ này, bảo hộ bởi pháp luật. Nếu chúng ta không có pháp luật á, quý vị đạo hữu biết cái xứ Hoa Kỳ này sống cả hàng trăm cái giống người, chứ không phải là như nước mình mà chỉ có 52 giống người mà thôi đâu. Ở Mỹ nó có hàng trăm nước tới đây để ở. Nhờ cái gì mà che chở cho tất cả mọi người sống được an vui hạnh phúc? Nhờ cái luật pháp của Hoa Kỳ mà chúng ta mọi người không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, màu da, chủng tộc, tất cả đều sống với cái pháp luật của nhà nước mà được vươn lên, được an ổn. Thì trong đạo Phật cũng vậy, Đức Phật nói chư tăng ni nên cố gắng cùng khuyến khích thiền nam tín nữ gìn giữ giới luật trong sạch, học giới, và đời sống của chư tăng ni tỏ ra cao quý hơn. Và chư tăng ni đi đứng nằm ngồi cũng như thiền nam tín nữ tập với chư tăng đi đứng nằm ngồi có chánh hành, đi đứng nằm ngồi có chánh niệm, và ngày đêm trừ khi ngủ thì thôi, chứ khi mà còn thức thì khi nào cũng có chánh niệm. Làm cái gì biết cái đó, lễ Phật thì biết lễ Phật, đi kinh hành thì biết kinh hành, tụng kinh thì biết tụng kinh, ăn thì biết ăn, ngồi thì biết ngồi, tham thiền thì biết tham thiền, thở vô thì biết thở vô, thở ra thì biết thở ra. Cái đời sống của cái chư tăng được bảo trợ bởi cái giới luật, bởi cái giáo pháp, cho nên cái đời sống sẽ được thăng hoa tốt đẹp. Đó là cái điều thứ nhất, là sống với giới, sống với giới như sống với hơi thở của mình. Thứ hai là cố gắng học những pháp của Đức Thế Tôn đã dạy. Trong mùa an cư kiết hạ, chư tăng sau mùa an cư kiết hạ sẽ lo hoằng dương chánh pháp, đi đây đi đó, mà nếu không học giáo pháp thì sẽ quên đi. Giáo pháp của Đức Thế Tôn rất là nhiều, trong Tam Tạng giáo điển, chư tăng ni cần phải học tập, cần phải học thuộc lòng, cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần để nhớ những pháp đó trước để thực hành. sau nữa san sẻ cái kiến thức của mình, kinh nghiệm tu hành của mình đến cho tất cả mọi người xung quanh mình. Như chư tăng an cư kiết hạ thế này thì những cái thời pháp của mùa an cư kiết hạ sẽ rất rõ ràng, đặc biệt để giúp đỡ cái thiện nam tín nữ tiếp tục con đường tu hành của mình. Vì Đức Phật nói pháp là phương lương dược trì tâm bình phiền não của tất cả chúng sanh. Pháp là cái gì nâng đỡ con người. Nếu chúng ta mà sống xa pháp là phiền muộn sẽ đến với chúng ta. Bất cứ là người xuất gia hay là người tại gia sống xa chánh pháp rồi, như xa chiếc thuyền, không cách nào mà sống được giữa mặt nước. Do đó cho nên trong mùa an cư kiết hạ, chư tăng lo tu niệm, lo học chánh pháp, và chư tăng sẽ giảng nói chánh pháp đến cho tất cả quý thiện nam tín nữ. Thì quý thiện nam tín nữ hãy đi mỗi chủ nhật hay là ngày thường, bất cứ lúc nào rảnh cần hỏi gì đến chư tăng về luật, về giới, về pháp, về thiền định, chư tăng ni đều sẵn sàng hướng dẫn cho quý thiện nam tín nữ. Thứ ba là nghe nhiều học rộng. Quý đạo hữu, có người ấy, thích học tập bằng sách vở mà có người không thích. Như thầy đó, thầy cũng đọc sách vở rất là nhiều, tại vì mình đi học, học mà có bằng thì phải học cho thuộc, phải học rồi làm bài vở cho rành. Khi mà ở ngoài đời cũng vậy, mà khi mà vào học trong đạo cũng vậy, soạn luận án thầy cũng ngày đêm phải soạn luận án mới được là 350 trang, chứ không phải là dễ, mất 2 năm mới là soạn mới được cái luận án để mà đổ PhD tại Ấn Độ của thầy, nó rất là khó khăn. Thì do đó cho nên chứ thầy nghĩ rằng là cái sự học tập của mình nó rất là cần thiết. Thì quý thiện nam tín nữ cần phải nghe nhiều. Có khi mình học như vậy đó mà nó có thể là nó không nhớ, mà nghe là nhớ. Như thầy cái hồi mà thầy làm tiểu đó, những cái bài kề mà ông thầy dạy thầy từ đó đến giờ đó, thầy nhớ chứ, mà có khi không chán gì hết. Sắc tâm chư duyên, cập tâm sở sự chư sở duyên, pháp duy tâm thợ hiện. Bắt mình viết trên bảng đó, bắt mình viết chữ Hán ra, rồi bắt mình học, tự nhiên mình nhớ. Thầy nói riết ra rồi nhớ. Rồi cái muội mình khi tùng mình nhớ, hay những cái bài tán, những cái bài tán để cúng Phật, tiếng trà đó, nghe chư tăng rung chuông lên, rồi gõ mọ, rồi tán dương cúng Phật, chiên đàn hại ngàn lô nhiệt danh hương, tự nhiên là mình thuộc. Đó, vì cũng chỉ có nhiều vì không có biết chữ mà nghe thiền nam tín nữ tùng kinh rồi thuộc hết. Quý vị thấy cái đó thì nghe rất là hay. Bởi Đức Phật ngài cho một cái gọi là bá hữu su tăng, tức là phải nghe cho nhiều. Quý vị nào mà nghe nhiều là quý vị sẽ nhớ này. Ví dụ như bữa nay nghe thuyết pháp, rồi bữa sau nghe thuyết pháp nữa, rồi nghe thuyết pháp từ từ quý vị sẽ nhớ được Phật tại sao mà vô lễ Phật ba lễ. Có nhiều người Phật tự hỏi cũng biết chẳng hạn như vậy. Nhưng mà nếu khi nghe giảng cái rồi lễ thứ nhất là lễ Phật, lễ thứ hai lễ pháp là lời dạy của Đức Phật, lễ thứ ba lễ tăng, thì tự nhiên nhớ mau hơn là mình đọc sách này. Cho nên chứ Đức Phật có cái pháp gọi là bá hữu su tăng, nên nghe cho nhiều. Mà trong đời sống tu hành của thầy, ông thầy của mình dạy cái gì mình nhớ rất là kỹ lưỡng đó. Và thường tăng thống là ngài Duy Nghiêm là thầy của thầy mà chữ thờ trên bàn thờ đó, ngài nói cái gì thầy cũng nhớ hết. Ngài kể cái câu chuyện gì trong cái đời tu hành của ngài ở Thái, ở Tích Lan, ở Miến Điện, thầy đều nhớ hết trơn. Và ngài kể những cái chi nào của cái pháp thầy nhớ rõ ràng. Cho nên khi mình nghe có thể là nó có cái sự dễ dàng. Nhiều khi mình đọc mình chả đưa cho quần khách, đôi khi quý vị đọc chừng 2-3 trang quý vị bỏ. Nhưng mà nếu thầy kể câu chuyện hay là thầy nói cái đại ý trong cái cuốn sách nó nói gì thì quý đạo hữu nhớ liền lập tức. Cho nên quý vị nên thích nghe. Thì cái này trong Phật giáo gọi là bá hữu su tăng. Bá hữu là nhiều đó, su tăng là nghe. Nghe riết rồi thì là nó được lợi ích vô cùng. Trong cái sự lợi ích mà nghe pháp, nó có cái là cái pháp nào mà chưa nghe thì mình hiểu, mà cái pháp nào nghe rồi thì hiểu thêm, thì nó rất là lợi ích. Thì nó quý thiện nam tín nữ, Đức Phật ngài dạy chư tăng nên nghe. Ví dụ như bây giờ thời ở trong chùa có 3 vị cùng an cư kiết hạ với thầy, những gì thầy nói tăng ni phải nghe để hiểu, để nhớ. Vì nói mỗi ngày ở chúng mỗi ngày, nói đời người chẳng khác chim đồng ngủ, sáng lại chia đường mỗi gương bay. Mình đâu có biết là mình sống với nhau bao lâu, được bao lâu. Do đó cho nên khi mà sống gần nhau, ông thầy ông nói cái gì đó, hay là bậc sư huynh mình nói cái gì đó, là tăng ni phải nghe. Nghe để thực hành, nghe để hiểu, rồi hiểu rồi nói lại với người khác. Thầy học với thầy của thầy, thầy đi với thầy của thầy, mà thầy học không biết bao nhiêu chuyện. Thầy có 3 vị thầy ở trong đời, 2 vị thầy Việt Nam và 1 vị thầy ngoại quốc. Đây là cái ngài mà Tích Lan, ngài Narada Mahathera, ngài dạy cho thầy những gì thầy nhớ hết. Dáng đi dáng đứng của ngài, ngài ngủ ngài ăn thế nào thì mình nhớ hết. cho nên chỉ gần về những cái bậc mà guru đó, trong Phật giáo mình nói là gần các cái bậc thầy đó, trong Phật giáo hay là đạo Bà La Môn thường là dưới chân thầy, tức là gần thầy đó, thì dễ nghe dễ hiểu, học được cái tánh của thầy, học được cái đạo lý của thầy, cách ăn ở đơn giản của thầy thế nào, thì khi đó mình dễ, mình nghe, mình thấy, mình biết dễ dàng. Thành ra Ba Hư Sư Tăng rất là quan trọng chuyện nam tín nữ nên nghe. Rồi Đức Phật nói sau khi nghe rồi thì nên suy gẫm, sau khi nghe rồi nên ghi nhớ và thực hành, cố gắng thực hành những cái lời mà đã nghe. Và khi mà nghe được như vậy rồi đó, nó sẽ phát cái tâm hoan hỷ. Mà trong cuộc đời sống của mình á, nó vui thì ít mà buồn thì nhiều. Buồn do đâu? Do phiền não, do phần nhiều là tham lam sân hận, oán hận, hoặc là do những cái tánh của mình đôi khi cống cao ngạo mạn, thì tất cả đều là phiền não cả. Nếu mà chúng ta sống với pháp rồi, chúng ta nghe được cái pháp của Đức Phật rồi, tự nhiên làm dìu lại, và mình sẽ có lòng tôn kính đối với bậc thầy, sẽ có lòng tôn kính đối với cha mẹ, có lòng tôn kính đối với bậc trưởng thượng, sẽ thương vợ nhiều, thương chồng nhiều, thương con thương cái nhiều, thương bè thương bà nhiều, tất cả đều nếm cái mùi vị từ đấy Đức Phật đã dạy ra. Thì cái giáo pháp của Đức Phật có tính cách nâng đỡ cho con người. Nếu chúng ta sống với pháp như ôm lấy cái chiếc thuyền, ôm lấy cái bè mà chúng ta nổi trên mặt nước để qua bên bờ kia, cũng như là chúng ta vượt khỏi cái bờ mê để đến cái bến giác ngộ. Như vậy là chúng ta được ba pháp. Với cái pháp thứ tư là chư tăng và thiền nam tín nữ nên dùng thiền ngôn của mình. Thiền ngôn là gì? Là lời nói lành, một cái lời nói mà ác khẩu, một lời nói phê bình chỉ trích, hay là một lời nói nặng nề có thể làm cho người khác buồn. Nhưng mà nếu mà đem cái lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào, đem những lời dạy của Đức Phật mà nói cho bạn phàm hạnh của mình ở chung một chùa, hoặc là những người bạn từ phương xa đến, hoặc là thiền nam tín nữ, thì khi nghe được những cái lời nói nhẹ nhàng ngọt ngào đó mà đem cái lời dạy của Đức Thế Tôn ra mà san sẻ cho tất cả mọi người, thì tư tăng cũng vui vẻ, mà ni cũng vui vẻ, mà giới tự cũng vui vẻ, sa di ni cũng vui vẻ, thiền nam tín nữ cũng vui vẻ. Cho nên Đức Phật nói cái thứ tư là dùng thiền ngôn của mình để giải thích những điều mà chúng ta đã học được, đã nghe được, đã thâm hiểu được, để mà tu niệm, để mà san sẻ kinh nghiệm này cho những người khác tu niệm, thì đó là một cái niềm vui. Thì trong mùa an cư kiết hạ đó, thì thầy sẽ dùng thiền ngôn, dĩ nhiên là thầy là thuyết pháp dẫn đạo, mà quý đạo hữu cũng nên dùng cái thiền ngôn, tức là lời nói lành của mình, dụ những bạn già của mình đi chùa nghe pháp, dụ những bạn trẻ của mình, dụ vợ chồng con cái của mình đi đến chùa để nghe thuyết pháp dẫn đạo. Chúng ta có công ăn việc làm thì dĩ nhiên là bận rộn, nhưng mà để một chút thì giờ quý báu để chúng ta đến để mà nghe pháp, rồi chúng ta dùng cái thiền ngôn khuyến khích lẫn nhau. Chư tăng thì dùng thiền ngôn cái lời nói lành để khuyến khích thiền nam tín nữ tu hành, thiền nam tín nữ thì dùng cái lời nói thiền ngôn ngọt ngào của mình để khuyên vợ, khuyên chồng, khuyên cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ có phương tiện vì tuổi già lái xe không được, đưa cha mẹ đến chùa nghe pháp vân vân, hay là rủ bè bạn của mình đi nghe pháp vân vân, đi tu niệm tham thiền vân, thì cái phước báo hết sức là to lớn. Đó là điều thứ tư. Điều thứ năm là chứng ngộ không mệt mỏi. Là như quý đạo hữu thấy, nếu mà mình dọn món ăn ra đây, như hôm nay Tây Tăng rất nhiều món ăn rất là ngon, quý đạo hữu nấu càng ngày càng tiến bộ, càng ngon ngọt. Nhưng mà nếu nhìn không ăn thì thôi, không cách nào mà nó thấy ngon mà no được. Thì giáo pháp cũng vậy, nếu chúng ta chỉ nghe thôi mà chúng ta không thực hành, oán hận vẫn là oán hận, ghét vẫn là ghét, hiềm thù vẫn là hiềm thù, nói xấu vẫn là nói xấu. Thành ra chúng ta không thích cách nào mà chúng ta được cái sự an vui ở trong đời. Đó. Thì nghe cái giáo pháp của Đức Thế Tôn rồi, chúng ta sẽ ngọt ngào với cha mẹ mình, hiếu thuận với cha mẹ mình, ngọt ngào với vợ, ngọt ngào với chồng, quý trọng các bậc tu hành và thương yêu bạn lành. Trong đời này gần bạn lành như đi trong sương đêm, tuy không ước mà dần dần được thẩm dung. Lâu lâu một tuần mà gặp được mặt nhau như thế này, quý vị có thể hỏi thăm sức khỏe của nhau, công ăn việc làm ra sao, cầu nguyện cho anh có công ăn việc làm thường xuyên, không bị mất job vân vân. Trao đổi với nhau, rồi trao đổi cái đạo lý với nhau, rồi khuyến khích nhau cùng đi chùa tuần sau, rồi gặp anh chị ở đây vân vân, thì chúng ta sẽ thấy là vui vẻ. Thì nó sẽ được cái thành tựu không mệt mỏi, thành tựu không mất thời giờ. cái điều thứ năm là vậy, là chư tăng vậy, tu hành cũng phải thành tựu, phải khó khăn, phải bắt buộc, phải ngủ dậy sớm chắc nó khó khăn lắm, tụng kinh chắc khó khăn lắm, tham thiền chắc khó khăn lắm, không phải, phải coi như là mình ăn cơm mỗi ngày, cũng như mình thở, nếu mà chúng ta không thở chúng ta chết, thì cái đạo lý của Đức Phật phải canh cảnh bên lòng mình như hơi thở, cái đạo lý của mình và cái lòng thương yêu mình cũng như tất cả chúng sanh, như là miếng cơm mà mình ăn, như miếng canh mình ăn, như trái cây mình ăn, như là những cái món vật thực để mình sống, chúng ta phải thành tựu với những gì chúng ta học hỏi, chúng ta thành tựu với những gì chúng ta đã sống với đạo, để về nhà vợ chồng sống với nhau hạnh phúc, con cái về nhà dễ thương đó, cha mẹ học đạo được rồi dạy con cái một cách thành tựu tốt đẹp, kết quả tốt đẹp, thì như vậy đó. Bậc chư tăng tu hành cũng vậy, càng ngày càng nhẹ nhàng, càng ngày càng không dính mắc, càng ngày càng phát cái chuyện trí tuệ, càng ngày tâm được tĩnh lặng, thì như vậy chúng ta không mệt mỏi, không mất thì giờ, mà hưởng, mà nếm được chánh pháp, mà an trú được trong chánh pháp. Đó là năm điều mà quý vị sẽ nhớ trong mùa an cư kiết hạ, chư tăng ni sẽ thực hành như vậy, và quý thiện nam cũng thực hành như vậy, thì chúng ta thầy trò tinh tấn trên đường đạo, dắt dìu nhau tiến lên con đường đạo, thì đạo của Như Lai chỉ có một cái mùi vị, là mùi vị giải thoát, nhẹ nhàng ra khỏi cái sự cẩm cao ngạ mạn, tham lam, sân hận, si mê, hiểm khích, mê muội, si ám, vân vân, ích kỷ, tất cả những cái này đem đến đau khổ cho mình, đem đến đau khổ cho người. Cho nên chúng ta dùng cái pháp mà Đức Phật nói, người nào thực hành được năm điều này thì được nhiều người thương yêu, được nhiều người ái mộ. Người nào thực hành được năm điều này thì người đó gọi là đã chói sáng cuộc đời mình. Người nào đi trên đường đời mà không có đèn, không có ánh sáng thì sẽ vấp đá quàng chân. Thì đi trong cuộc đời này chúng ta không có ánh sáng của Đức Phật, không có lời dạy của Đức Phật, không có sự hướng dẫn, không có sự giúp đỡ của quý thiện nam tín nữ bạn lành, cũng như sự giúp đỡ của chư tăng ni, thì chúng ta sẽ gặp phải nhiều cái buồn phiền, phiền muộn ở trong cuộc đời. Nhất là lúc này công ăn việc làm đã khó rồi, mà nếu mà mình về trong gia đình mà mình êm ấm với nhau nữa thì mình rất là đau khổ. Cho nên nhờ giáo lý của Đức Phật, chúng ta ăn ít cũng được, tri túc thiệu dục, có nhiều chúng ta ăn nhiều, sắm nhiều. Nếu mà chúng ta có ít thì chúng ta ăn vừa vừa, chúng ta sắm ít đi, nhưng mà vui với vợ, với chồng, vui với cha mẹ, vui với con cái, vui với bè bạn. Đạo hữu của chùa cũng vậy, có thể cái sự cúng dường làm phước nó giảm bớt đi vì kinh tế xuống, nhưng mà chùa cũng tùy phương tiện đó, giữ từng cái đèn, ngọn đèn, giữ từng giọt nước, chúng ta sẽ tiết kiệm để chúng ta có thể lời lạc cho đạo pháp, có thể lời lạc cho cái sự thiện nam tín nữ đến chùa thực hành chánh pháp, không vậy? Thành ra năm cái điều mà thầy vừa nói đó, thì quý đạo hữu cố gắng cùng thực hành với chư tăng, thì mùa an cư kiết hạ rất là có ý nghĩa. Bởi vì an cư kiết hạ là để làm gì? Chư tăng ở lại một chỗ để trau dồi thân miền ý được trong sạch, mà Đức Phật dạy trong giới bộ Patimokkha là giữ thân trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ miền trong sạch hạnh phúc biết bao, giữ ý trong sạch hạnh phúc biết bao, thân và miền ý trọn lành, xa rời tội lỗi, gần cảnh hoa sen. Chứ chùa mình là liên hoa, thì hoa sen ở từ trong buồng mà ra chứ không ở đâu hết. Nhưng mà khi hoa sen hay là bông súng mà ra khỏi buồng rồi, thơm vô cùng, đẹp vô cùng, sáng chói vô cùng, thì đời sống của chư tăng ni, đời sống của thiền nam tín nữ, nếu chúng ta thực hiện những lời dạy của Đức Phật mà thầy vừa giảng, thì chúng ta sẽ được sáng chói, sẽ được người trong nhà thương yêu nhau, và sẽ được mọi người ái mộ. Và như thế chúng ta sẽ thành tựu những ý nghĩa tốt đẹp trên cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và trong mùa an cư kiết hạ này, quý vị đạo hữu nào mà thích học thiền, quý vị đạo hữu đến vào chiều thứ sáu hay là ngày thứ bảy thì thầy sẽ hướng dẫn thiền. Quý vị nào muốn học kinh, thầy hướng dẫn cho học kinh. Quý vị nào muốn hiểu thêm giáo lý thì thầy sẽ hướng dẫn cho. Và trong cái thời gian mà an cư kiết hạ, thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị xuất gia ở trong chùa học tập thêm về giáo lý. Do đó cho nên về thiền thì thầy cũng sẽ giúp đỡ cho quý thiền nam tín nữ. Và mong rằng chúng ta hãy dùng cái mùa an cư kiết hạ này để có nhiều công đức, giống như là một cái việc làm mà chúng ta hoan hỷ học pháp thực hành chánh pháp, sống với chánh pháp, nói năng với chánh pháp, làm việc với chánh pháp, để rồi chúng ta có những cái lợi lạc trước mắt của chúng ta là sự an vui, hạnh phúc, và rồi san sẻ những cái điều mà chúng ta tu niệm đó cho những người mà quá cố. Và thường thường trong mùa an cư kiết hạ này, thiện nam tín nữ hay làm phước để hồi hướng cho cha mẹ cứu hiền thất tổ của chúng ta. Thì thiện nam tín nữ nên nhớ những cái bậc nào như cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, những bậc ân nhân, những cái chiến sĩ trần vong, đồng bào tử nạn, chiến tranh vượt biển vượt biên, thập loại có hồn, để chúng ta làm những cái phước trong khi tụng kinh, trong khi niệm Phật, thì chúng ta nên hồi hướng công đức đến cho các bậc ân nhân của chúng ta, để các bậc ân nhân chúng ta hưởng lời lạc những cái pháp phước báo mà chúng ta đã làm trong mùa an cư kiết hạ. Thời pháp ngang đây, thầy xin nhiệt liệt tán dương công đức các cụ. Hôm nay bốn cụ đã phát tâm làm lễ dâng y tắm mưa với sự huồng phước của tất cả quý thiện nam tín nữ trong cái buổi cúng dường trai tăng và cúng dường tử vật dụng, gồm có y tắm mưa, thuốc men, những vật dụng của chư tăng ni và những người giới tự tu trong chùa. Thì những cái phước báo này thầy nguyện cầu ân trên tam bảo thùy từ gia hộ cho các cụ cùng toàn thể thiện nam tín nữ được luôn luôn an lành, vui vẻ, hoan hỷ với chánh pháp, và được sống lâu, công ăn việc làm được như ý, gia đình gia đạo thái hòa, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ tất cả. Và bây giờ thầy hồi hướng cái pháp thí hôm nay đến cho chư thiên hộ pháp ngự nơi tự viện Liên Hoa, cũng như nơi tư gia của toàn thể quý thiện nam tín nữ. Xin chư thiên hoan hỷ thọ lãnh pháp thí này để tiến hóa trên đường đạo, và gia hộ cho chư tăng ni, toàn thể thiện nam tín nữ viện diện nơi đây, cũng như bà con thân thuộc ở trong nước, xin cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, mà tăng an ổn phước về trang nghiêm, bồ đề tâm luôn luôn tăng trưởng. Và thầy xin hồi hướng phần phước này đến cựu hiền thất tổ, các bậc ân nhân của chúng ta đã quá vãng, và nhất là chư ân nhân ký tự tại chùa, ký tự hài cốt tại chùa cùng thập loại cô hồn, xin được thọ hưởng tùy ý, khi thọ hưởng rồi được siêu sạch về miền cực lạc, bằng như đang ở nơi an vui, sự an vui càng tăng tiến thêm. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sanh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo chúng viên